Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 14 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha loan báo triệu tập Đại hội Giáo lý tại Roma, dành cho các trẻ em rước lễ lần đầu, vào ngày 15 tháng 10 năm 2005. Trưa Chủ nhật vừa qua, 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo cho các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài rằng, vào ngày 15 tháng 10 sắp đến, Ngài triệu tập Đại hội Giáo lý dành cho các trẻ em được rước lễ lần đầu trong năm 2005, trong năm Thánh Thể, nhất là cho các em tại Roma và từ vùng Lazio quanh Roma. Đại hội Giáo lý này diễn ra trong thời gian có khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể, và cũng là vào lúc sắp kết thúc năm Thánh Thể. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết, Ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể và tầm quan trọng của việc gia đình cùng nhau tham dự Thánh lễ Ngày Chúa Nhật. Đức Thánh Cha đã nói như sau, đây là dịp thích hợp và tốt đẹp để nhắc lại vai trò thiết yếu của Bí tích Thánh Thể trong việc huấn luyện và trưởng thành của các trẻ nhỏ. Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh rằng, chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn thiết lập năm Thánh Thể để thức tỉnh lại trong lương tâm của các tín hữu một ý thức kính phục trước bí tích cao cả này. Và trong thời gian cử hành năm Thánh Thể, một trong những đề tài được nhắc đến thường xuyên là Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa. Đây cũng là chủ đề của Đại hội Thánh Thể Quốc gia Italia vừa kết thúc tại Paris. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật không bao giờ là việc áp đặt từ bên ngoài hoặc là một gánh nặng, nhưng là một nhu cầu và là một niềm vui. Chúng ta, những người Kitô, chúng ta không thể sống mà không có Ngày Chúa Nhật. Sau khi đã đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào đặc biệt đến những kẻ hiến máu trên khắp thế giới, nhất là những kẻ đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, để cử hành ngày quốc tế của những kẻ hiến máu. Đức Thánh Cha đã nói như sau, anh chị em thân mến, tôi biết anh chị em vừa tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Luciano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ các nhân viên y tế, chủ tế. Ước gì Chúa Kitô đứng đã đổ máu mình ra để cứu chuộc mọi người, luôn là mẫu gương cho công việc thiện nguyện của anh chị em. Cũng tin Vatican, thứ năm tới, 16 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tiếp kiến mục sư Samuel Copia, mục sư của Giáo hội Tin lành Methodist và là Tổng Thư ký của Hội đồng Thế giới các giáo hội, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh được phổ biến hôm thứ Sáu, mùng 10 tháng 6, cho biết rằng, mặc dù Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Thế giới các giáo hội, nhưng kể từ lúc bế mạc Công đồng Vaticano thứ Hai vào năm 1965 đến nay, Giáo hội Công giáo có những cộng tác càng ngày càng rộng hơn với hội đồng này. Được biết, mục sư Samuel Copia đã hướng dẫn phái đoàn gồm 5 vị thuộc Hội đồng Thế giới các giáo hội đến tham dự thánh lễ an táng Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm ngày 8 tháng 4 vừa qua. Cuộc viếng thăm sắp tới của mục sư Samuel tại Vatican có tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì năm 2005 này là năm kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban làm việc hỗn hợp, gồm những thành viên do Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô bổ nhiệm từ phía Giáo hội Công giáo và những thành viên do Hội đồng Thế giới các giáo hội bổ nhiệm từ phía các giáo hội Tin lành. Sau khi gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào ngày 16 tháng 6 này, mục sư Copia cũng đến thăm Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, và sau đó có những tiếp xúc với những cơ quan khác nữa của tòa thánh để thảo luận về những vấn đề chuyên biệt như công cuộc dấn thân cho công bằng và hòa bình, những thách thức của công cuộc đối thoại liên tôn, những sáng kiến để thực hiện dấn thân chung của những người Kitô trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, còn có những trao đổi giữa phái đoàn do mục sư Samuel Cobia hướng dẫn với các cơ quan của Tòa Thánh Vatican liên quan đến sự dấn thân thiêng liêng của Ủy ban Đức Tin và Hiến Chế, tức Ủy ban về Thần học của Hội đồng Thế giới các giáo hội, để chuẩn bị và công bố những tài liệu giúp cử hành tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, được cử hành hàng năm từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Tình Bắc Hàn, các chúng sinh chính thống giáo đầu tiên của Bắc Hàn nhận chức phó tế. Bốn người Bắc Hàn vừa tốt nghiệp từ chúng viện chính thống Nga ở Moscow và ít nhất đã có hai người được thụ phong chức phó tế. Đức Tổng Giám mục chính thống giáo, giám đốc chủng viện và học viện thần học chính thống ở Moscow đã cấp bằng cho bốn sinh viên Bắc Hàn hôm ngày 15 tháng 5. Theo linh mục Daniel Na, linh mục quản hạt của giáo hội chính thống giáo tại Hàn Quốc, linh mục Na đã nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 5 rằng ngài đã nhận được một điện thư từ giáo hội chính thống Nga hôm ngày 22 tháng 5 thông báo rằng hai trong số bốn người này đã được phong chức phó tế. Cha nói thêm, các giáo sĩ chính thống Bắc Hàn đầu tiên này sẽ phục vụ tại nhà thờ Bình Nhưỡng, hiện đang được xây dựng. Được biết, đề xuất xây dựng nhà thờ chính thống này là của nhà lãnh đạo Bắc Hàn ông Kim Jong-un. Trong một chuyến công du bằng tàu lửa ở miền Đông Nga hồi tháng 8 năm 2002, ông Kim cho biết là đã có ấn tượng về một tượng ảnh mà Đức Giám mục chính thống Nga tại Vladivostok đã tặng cho ông. Được biết, đan viện chính thống Nga đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên được thành lập ở Seoul, Nam Hàn, vào năm 1903. Nhưng đan viện đang được xây dựng trong quận Yongbuk của Bình Nhưỡng là đan viện đầu tiên ở Bắc Hàn. Ngoài chính thống giáo, Bắc Hàn còn có bốn tổ chức tôn giáo đã được chính thức công nhận, đó là Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Tín đồ của Chongdo-gyo, một tôn giáo bản xứ Triều Tiên. Bắc Hàn có một nhà thờ Công giáo và hai nhà thờ Tin lành, tất cả đều nằm ở thủ đô. Không có một linh mục Công giáo nào cư ngụ ở Bắc Hàn kể từ cuộc chiến Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953. Tin Indonesia, một mạng lưới phụ nữ Công giáo và một trường đại học Công giáo đang tổ chức một khóa thần học nữ quyền đầu tiên nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu thần học và bình đẳng giới tính nơi phụ nữ Công giáo Indonesia. Vị chủ tịch mạng lưới đối tác của phụ nữ tại Yogyakarta đã nói với hãng tin UK như sau: việc giới thiệu sự bình đẳng về giới tính cho phụ nữ thường không thành bởi vì phụ nữ, nhất là những người ủng hộ nữ quyền, không thông thạo thần học. Phụ nữ phải thực sự hiểu những điều Kinh Thánh nói về phụ nữ. Theo bà Mugniati, người phát thảo và tổ chức khoa học hiện đang được áp dụng tại Đại học Công giáo Sanata Dharma ở Yogyakarta, cách Jakarta 400 cây số về phía đông nam. Trong số 52 phụ nữ tham dự khóa học, gồm 18 buổi từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 18 tháng 6, có các bà nội trợ, sinh viên, chuyên viên phụ nữ, nhân viên xã hội và nữ tu. Những người tổ chức cho biết đây là khóa học đầu tiên về thần học nữ quyền ở Indonesia. Được biết, mạng lưới phụ nữ mà bà Mugniati đứng đầu là một phần trong mạng lưới quốc gia do Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia thành lập, đã giới thiệu thần học nữ quyền cho phụ nữ từ năm 2000 bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận về các chủ đề như phụ nữ nói chuyện với Chúa và phụ nữ đọc Kinh Thánh là một phần trong khóa học hiện nay. Theo bà Mugniati, phụ nữ nghiên cứu thần học, một đề tài mới trong khóa học, được dựa trên kinh nghiệm sống của từng tham dự viên. Bà cho biết, cho đến nay, thần học đều bắt nguồn từ kinh nghiệm của nam giới, trong khi phụ nữ chỉ là thuộc cấp. bà giải thích thêm, chính từ kinh nghiệm cụ thể của phụ nữ, không phải từ suy đoán, giả định hay khái niệm, mà chúng tôi đã mời gọi phụ nữ phản ánh theo thần học. Khi được hỏi tại sao tất cả những người tham dự khóa học đều là phụ nữ, bà Mugniati nói, phong trào nữ quyền mở cửa đón tất cả mọi người, kể cả nam giới. Nhưng bà cho biết, nhưng trong khóa học này, khi chúng tôi phản ánh những trường hợp cụ thể của phụ nữ, tôi nghĩ đàn ông sẽ không thể nào theo dõi được. Bà Mugniati, một giảng viên chương trình cao học về thần học của trường đại học, nói thêm như sau. Tôi hy vọng, qua khóa học này, sẽ có được những phụ nữ có khả năng đấu tranh đòi bình đẳng giới tính. Tôi cũng hy vọng rằng, khi được trang bị khả năng nghiên cứu thần học, các phụ nữ này sẽ không cảm thấy thua kém khi tranh luận với nam giới. Những người tham dự khóa học mà hãng tin UCA được dịp gặp gỡ có những động lực khác nhau. Bà Maria Goretti Susilovati, 47 tuổi, cho biết bà không phải là một người theo thuyết nam nữ bình quyền, nhưng rất muốn tìm hiểu thêm về những người ủng hộ nữ quyền và phong trào ủng hộ nữ quyền. Nhân viên của mạng lưới an ninh xã hội tại Indonesia, một chương trình do chính phủ phát thảo và thi hành nhằm xóa nạn đói nghèo. Kiến thức mà bà tiếp thu được từ khóa học thần học nữ quyền sẽ giúp ích cho bà trong công tác. Bà Raden Ayu Carolina Etti Setiamurti, 53 tuổi, người mẹ của ba người con, dạy lớp truyền giáo tại nhà thờ Khiết Tâm Đức Mẹ ở Yogyakarta, nói rằng bà tham dự khóa học này là để thu thập tài liệu giảng dạy. Bà nói, giáo trình phụ nữ đọc kinh thánh phù hợp với những điều mà tôi đang giảng dạy. Ngoài ra bà còn cho biết thêm, vì bà thỉnh thoảng có liên lạc với các chúng sinh, nên tôi sẽ chia sẻ với họ kiến thức về giới tính mà tôi tiếp thu được, để họ có thể nhận ra vấn đề giới tính không chỉ dành cho phụ nữ, mà cho tất cả mọi người xem xét.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể sẽ diễn ra ở Roma vào tháng 10 năm 2005, Ủy ban Giáo hoàng về Thượng Hội đồng đã gửi bản đề cương cho các hội đồng giám mục địa phương, kèm theo 20 câu hỏi, để xin các giáo hội địa phương trả lời. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thu nhận bản trả lời từ các giáo phận và giao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin tổng hợp cho Tòa Thánh. Sau đây một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi ba câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội, trong đời sống các cộng đoàn của chư huynh và đời sống các tín hữu, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng như thế nào, mức độ tham dự thánh lễ Chúa Nhật như thế nào, và các ngày trong tuần như thế nào, dịp những lễ lớn trong năm phụng vụ như thế nào, có những thống kê, cho dù là tương đối trong lĩnh vực này không?
Nhìn chung, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với người tín hữu Việt Nam. Thánh lễ thật sự là điểm quy tụ của cộng đoàn dân Chúa, là trung tâm của đời sống thờ phượng và là nguồn mạch cho đời sống đức tin của họ. Đối với phần đông tín hữu, ý thức này không phát xuất từ một nhận thức thần học sâu sắc nào cho bằng từ lòng đạo đức bình dân và đơn sơ. Khẳng định này được chứng minh cách cụ thể qua những con số thống kê về việc tham dự thánh lễ. Vào mỗi Chủ nhật, khoảng 80% tín hữu từ tuổi khôn trở lên tham dự thánh lễ. Trong các ngày thường, khoảng từ 10 đến 15% tín hữu đến nhà thờ dân lễ. Vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh, tỷ lệ này lên đến 95%.
Câu hỏi thứ hai, giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. đã có những nỗ lực nào được thực hiện để truyền đạt một giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể cho các cộng đoàn của chư huynh và cho từng tín hữu? Cách đặc thù, những số 1322 và số 1419 của sách giáo lý Giáo hội Công giáo và thông điệp về bí tích thánh thể đã được thực thi thế nào, nhất là cho các linh mục, các phó tế, các tu sĩ, các giáo dân dấn thân trong công việc mục vụ? Việc giáo dục niềm tin vào bí tích thánh thể được thực hiện thế nào? Trong giáo huấn khai tâm, trong các bài giảng lễ, trong các chương trình thường huấn cho linh mục, phó tế vĩnh viễn, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân.
Truyền đạt nền giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội Việt Nam. Hàng năm, các giáo xứ đều tổ chức những lớp giáo lý cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu, lãnh nhận bí tích thêm sức hoặc rước lễ trọng thể. Trong các lớp giáo lý này, các em không chỉ được hướng dẫn để hiểu biết nhưng còn yêu mến bí tích thánh thể. Cùng với nỗ lực giảng dạy của các giáo lý viên, thì gương sáng của cha mẹ và sự xúc sắng của cộng đoàn cử hành thánh thể là những yếu tố quan trọng trong việc truyền đạt niềm tin. Trong năm thánh thể này, các linh mục cũng quan tâm đặc biệt đến việc giúp giáo dân hiểu biết và yêu mến thánh thể qua các bài giảng lễ, huấn từ cũng như những thực hành đạo đức khác như chầu thánh thể. Bí tích thánh thể còn là đề tài trung tâm trong các lớp bồi dưỡng giáo lý cho các giới do các giáo phận tổ chức. Đối với các linh mục, tu sĩ và những giáo dân làm công tác mục vụ giáo xứ, thông điệp Ecclesia de Eucharistia về bí tích thánh thể được triển khai và đào sâu trong những dịp tĩnh tâm và thường huấn, nhằm giúp họ sống mầu nhiệm thánh thể trong chính ơn gọi của mình, đồng thời có thể giúp cho cộng đoàn của họ hiểu biết và yêu mến bí tích cao trọng này hơn nữa.
Câu hỏi thứ ba, nhận thức về mầu nhiệm thánh thể. Đối với các linh mục và các tín hữu trong cộng đoàn của chư huynh, ý tưởng nào về bí tích thánh thể được đặt nặng? Hy tế, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, luật buộc ngày Chúa Nhật, một bữa ăn huynh đệ, một hành vi thờ phượng, điều gì khác? Có một điều nào trong các chiều hướng ấy được coi trọng hơn trong thực hành? Nguồn gốc của ưu tiên ấy là gì?
Trong nhận thức của phần đông linh mục và tín hữu Việt Nam, ý tưởng về thánh lễ như là một hy tế, một hành vi thờ phượng và một luật buộc chiếm vị trí ưu tiên. Nguyên do của sự ưu tiên này, theo chúng tôi, vừa do nền đào tạo thần học được lãnh nhận, vừa do bối cảnh lịch sử của người Việt Nam. Nền thần học về thánh thể mà phần lớn các linh mục được lãnh nhận trong các chủng viện thường nhấn mạnh đến khía cạnh hy tế và thờ phượng hơn là chiều kích vượt qua vào bàn tiệc hiệp thông. Đồng thời việc giữ luật ngày Chúa Nhật được quan tâm đặc biệt. Do đó, trong trách nhiệm giảng huấn của mình, các linh mục cũng nhấn mạnh những nội dung trên khi hướng dẫn giáo dân. Thêm vào đó, lịch sử của Việt Nam là lịch sử chất đầy kinh nghiệm về chiến tranh, đói nghèo và đau khổ, kể cả sự bắt bớ. Do đó, người tín hữu Việt Nam cảm nhận khía cạnh hy tế của thánh lễ cách sâu sắc hơn, và tìm được ở đó sức mạnh nâng đỡ mình. Ngoài ra, cũng như nhiều dân tộc Á Châu, người tín hữu Việt Nam có cảm nhận linh thánh rất sâu sắc. Vì thế, họ cử hành thánh lễ trước hết như một hành vi thờ phượng. Cuối cùng, việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật được coi như luật buộc, đã ăn sâu trong tâm khảm người tín hữu và giúp họ trung thành với việc thờ phượng. Nhận thức trên giúp người tín hữu Việt Nam trung thành với việc giữ luật Chúa Nhật và coi thánh lễ là trung tâm đời sống đức tin của mình. Tuy nhiên, nhận thức này cũng có thể làm cho một số người chỉ tham dự thánh lễ như một nghi thức bó buộc, cũng như làm mờ đi những nội dung khác của thánh lễ như tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua và bàn tiệc hiệp thông.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là 3 câu hỏi đầu tiên trong số 20 câu hỏi trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Con sống can đảm. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Câu chuyện về một bài văn lạ mà tác giả là nữ sinh Nguyễn Phi Thanh, lớp 11 của trường Trung học Việt Đức tại Hà Nội, tiếp tục là đề tài bàn tán sôi nổi. Chúng ta hãy lắng nghe lại bài văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh. Đề bài thi môn học sinh giỏi năm nay là giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Nhưng thực sự, em không hề thích tác phẩm này. Như vậy em có thể viết hay được không? Em có thể chắc chắn rằng trong số 10 học sinh như em, 9 người cũng không thích tác phẩm này. Đơn giản bởi vì bọn em không sống trong thời chiến tranh. Bọn em không thể rung động trước một bài tế khi mà thực sự bọn em đang sống trong thời bình. Bọn em không quay lưng với lịch sử, nhưng có nhiều cách để bọn em hiểu về lịch sử dân tộc. Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương. Như vậy là lỗi tại em, hay tại nhà văn không chuyển tải được đến người đọc. Chúng em và các cô, tức những người ra đề, là hai thế hệ rất khác nhau. Các cô không hiểu chúng em thì trái lại, chúng em cũng không hiểu được những tác phẩm viết về cái thời các cô cũng chỉ bé như bọn em bây giờ. Em nghĩ, đứng trước một tác phẩm văn học bao giờ cũng có ý kiến trái ngược, khen chê hay dở. Nhưng dường như học sinh bọn em chỉ có quyền thích, chỉ có quyền khen hay, mà không có quyền nói lên chính kiến của mình. Và việc phê bình văn học hình như chỉ là việc của các nhà phê bình. Nhìn ra, chỉ ra cái hay của một tác phẩm văn học đã khó, nhưng chỉ ra cái hạn chế, thiếu sót của tác phẩm ấy còn khó hơn nữa. Vậy mà chưa bao giờ bọn em được tỏ rõ chính kiến của mình trong một bài thi. Tất cả chỉ vì áp lực điểm số. Trong phần kết của bài luận văn, nữ sinh Nguyễn Phi Thanh viết, em biết bài viết này của em là hoàn toàn lạc đề. Em không chỉ ra được cái đẹp, cái hay của tác phẩm, bởi em không thấy nó hay, không thấy nó đẹp. Em cũng biết bài văn này cũng không được điểm nào, nhưng em chỉ muốn nêu lên chính kiến của mình trước tác phẩm, cũng như những bức xúc của một học sinh khi phải học một chương trình không phù hợp. Em không muốn phải viết những lời khen sáo rỗng về một tác phẩm mình không thích. Và em hy vọng các thầy cô sẽ linh hoạt hơn trong việc ra đề để bọn em bày tỏ chính kiến, tự do yêu ghét một tác phẩm nào đó. Quả thật, đúng như nữ sinh Nguyễn Phi Thanh đã có thể dự đoán, bài văn của em hẳn không được điểm nào vì hoàn toàn lạc đề. Nhưng điều đáng đề cao ở đây chính là lòng can đảm của em. Biết mình không được điểm nào mà vẫn viết lên điều mình nghĩ. Em đã nói lên được điều mà xem ra cả nước chẳng ai dám nói. Có thể lý lịch của em sẽ bị bôi đen. Cha mẹ em sẽ bị theo dõi. Tương lai của em sẽ chẳng sáng sủa chút nào. Nhưng không ai có thể phủ nhận được lòng can đảm của em. Em dám nói lên điều mình nghĩ, chứ không chỉ biết cúi đầu thinh lặng hèn nhát trước một môn học mà một giáo sư nào đó đã nói. Thầy không muốn dạy, học sinh cũng chẳng muốn học. Tại các quốc gia tiên tiến, một học sinh lớp 11 viết một bài như em Nguyễn Phi Thanh không phải là một hiện tượng đáng chú ý. Hồi năm ngoái, tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, một học sinh lớp 11 không những đã viết mà sau đó còn đưa cả thống đốc và sở giáo dục của tiểu bang ra tòa vì tội vi phạm hiến pháp, chỉ vì số học sinh trong lớp em học đông hơn số lượng học sinh được Bộ Giáo dục quy định. Tại Việt Nam thì khác. Viết được như nữ sinh Nguyễn Phi Thanh là một biến cố lịch sử chưa từng xảy ra, chứ đừng nói đến chuyện đưa nhà nước ra tòa. Em có thể chắc chắn rằng trong số 10 học sinh như em, chỉ có 9 người cũng không thích tác phẩm này. Nguyễn Phi Thanh là người may mắn, vì em dám suy nghĩ theo cái đầu của em, và nhất là dám nói lên điều em nghĩ. Đám đông có thể cũng suy nghĩ như em, nhưng vì sợ hãi không dám nói lên điều mình nghĩ. Nhưng bài văn của nữ sinh Nguyễn Phi Thanh đã thật sự lay động được nhiều người đang ngủ trong thỏa hiệp và hèn nhát. Sự đồng tình của nhiều người nhiều giới, trong đó có một số người đang làm công tác giáo dục. Bài viết của em Nguyễn Phi Thanh chứng tỏ sự khao khát chờ đợi của người dân lành cho một tiếng nói trung thực, một phản ứng tích cực thay vì rập khuôn một cách thụ động, theo dấu chân của đảng trên đường mòn của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ hơn 50 năm nay. Đây là một dấu hiệu tốt. Ít ra mỗi ngày có thêm nhiều người ý thức rằng cuộc vận hành của lịch sử là một chuyến tàu, không bao giờ chạy ngược và không dừng lại lâu ở một sân ga nào, mà mang theo hành khách mới, với hành trang và ước vọng riêng của thời đại họ. Lòng can đảm luôn cần thiết để xây dựng cộng đồng. Chúng ta thử tưởng tượng cảnh một người bị tấn công một cách công khai bởi những người vô lại, nhưng đám đông vẫn cứ đứng nhìn trơ trơ một cách bàng quan, mà không muốn lay một ngón tay để can thiệp và cứu giúp nạn nhân. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một người tàn tật phải té ngã hay phải vất vả với hành lý của mình, mà đám đông vẫn cứ đứng trố mắt nhìn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng khi xe chúng ta gặp tai nạn, bốc cháy, mà những người đứng xung quanh vẫn cứ trơ lì ra, không muốn can thiệp để dập tắt ngọn lửa. Chúng ta sẽ nghĩ gì về một cộng đồng trong đó mọi thành phần đều có thái độ dửng dưng đến độ hèn nhát như thế? Lòng can đảm là cột sống của nền đạo lý cho một cộng đồng. Những người công dân can đảm trong những cộng đồng lành mạnh luôn đứng lên chống lại bất cứ sức mạnh nào hạ giảm phẩm chất của cuộc sống. Họ sẵn sàng lãnh lấy trách nhiệm bảo đảm cho sự an toàn của cộng đồng trong đó họ đang sống. Trẻ con cấp sách đến trường mà không phải sợ hãi. Gia đình tụ họp nhau mà không phải nhìn trước ngó sau. Trong những cộng đồng lành mạnh, được cấu thành bởi những con người can đảm, mọi người đều biết rằng, khi họ cần đến, những người xóm giềng và ngay cả không quen biết cũng đều đưa ra một bàn tay để giúp đỡ. Cộng đồng nào, dân tộc nào, xứ sở nào bị cai trị bằng khủng bố đe dọa, là một cộng đồng đang dễ chết. Người dân sống trong đó chẳng khác nào bóng ma. Trái lại, những cộng đồng xây dựng trên lòng can đảm đều có sức sống. Những cộng đồng đó phồn thịnh và đứng vững bởi vì người dân của các cộng đồng này biết quan tâm đến người khác và tìm thấy sức mạnh trong sự đoàn kết với nhau. Xã hội Việt Nam đang cần những con người can đảm như thế để xây dựng đất nước. Và hơn ai hết, cha mẹ chính là những người có bổn phận phải hun đúc lòng can đảm cho con cái mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew, chương 10, câu 26 đến câu 33. Vậy anh em đừng sợ người đời. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em trong bóng tối, thì hãy nói ra giữa ánh sáng, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy rao giảng trên mái nhà. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đến có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Phần anh em, ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Chính anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối bỏ Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt cha Thầy, đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến! Trong Kitô giáo, tử đạo có nghĩa là làm chứng cho chính nghĩa và tính chân thật của Thiên Chúa. Những vị chứng nhân tiên khởi của Kitô giáo như Thánh Tê-phano, các thánh tử đạo dưới thời đế quốc Roma và các thánh tử đạo Việt Nam được tôn kính như những chứng nhân siêu hạng vì dám đem sinh mạng mình ra làm bằng, làm của thế chấp. Cũng như thời bị bắt hại, hội thánh thời bình cần có những chứng nhân siêu hạng. Những vị thánh tuy không thực sự chết cái chết hiển hách trên pháp trường, song trước cái chết âm thầm, dần mòn, không tên tuổi, không ai biết trừ một mình Chúa, và đã có nhiều, có cả một đám mây nhân chứng như vậy hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa, của hội thánh. Đó là những vị tự giam mình suốt đời trong bốn bức tường tĩnh mịch của đan viện, hay tận tụy phục vụ các bệnh nhân, hoặc kiên trì nghiên cứu giảng giải thánh khoa, hoặc bôn ba nơi xứ lạ quê người truyền giảng tin mừng, hoặc dấn thân vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội để cải thiện điều kiện sống cho con người. Đây cũng thực sự là việc làm chứng đòi hỏi dũng khí, lòng can trường cao độ của người Kitô. Dũng khí và lòng can trường này không phải xuất phát từ bản tính tự nhiên của con người, nhưng là ơn của Chúa ban, để người môn đồ của Chúa có khả năng chiến đấu và chiến thắng trong trận chiến bảo vệ chính nghĩa. Thật ra, cần phải có Chúa chiến đấu với họ, hay đúng hơn, họ phải chiến đấu cùng với Chúa, tuân theo chiến pháp của Chúa và tiến thoái dưới ngọn cờ của Chúa. Bởi lẽ, theo lời Thánh Phaolô, họ không chiến đấu dưới bất kỳ một quyền lực phàm tục nào, mà đối đầu với một kẻ thù trăm ngàn lần mạnh hơn và quỷ quyệt hơn là ma quỷ. Tắt một lời, người Kitô được mời gọi tham dự vào sứ vụ làm chứng cho Chúa và vương quốc của người, với ý thức sâu sắc và thân phận yếu hèn giới hạn của mình, để chỉ hết lòng bám víu vào tình thương và quyền năng của Chúa, và nuôi hy vọng chiến đấu và chiến thắng. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối bỏ Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt cha Thầy, đứng ngự trên trời. Xin Chúa củng cố mỗi người chúng ta trong đức tin, và ban ơn can đảm cho chúng ta, được tuyên xưng đức tin trước mặt anh chị em. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, hôm 4 tháng 6 vừa qua, công ty Nomura Unison và Đại học Tohoku của Nhật Bản đã cho ra mắt một phiên bản mới của một nàng robot có khả năng khiêu vũ. Robot này mang tên là MS Dancer. Robot được xem là một bạn khiêu vũ tuyệt vời vì có khả năng nhận biết được nhiều điều nhảy khác nhau và có thể đoán trước được bước nhảy kế tiếp mà bạn sẽ nhảy. So với phiên bản cũ ra mắt năm 2003, robot MS Dancer có khả năng nhảy được nhiều điệu hơn, cử động uyển chuyển hơn. Ngoài ra, bàn nhảy này còn được tạo thêm một ngoại hình đầy nữ tính với chiếc váy dạ hội màu hồng. Vâng, đó là trường robot khiêu vũ. Công ty chế tạo robot của Nhật, TMUS, cũng vừa công bố sáng chế mới nhất của họ, đó là robot bảo vệ T-63 Artemis. Artemis được dùng để tuần tra tự động các tòa nhà cao tầng, báo cáo về tổng hình dinh bằng hệ thống không dây và cảnh báo nếu nó phát giác bất cứ những sai sót nào. Và nó cũng có thể phun khói để tạm thời làm mờ mắt kẻ xâm nhập. Robot này được chế tạo nhằm mục đích phát giác các cuộc tấn công bằng những vũ khí gây chết người khó bị phát giác như súng hình quang và có thể phun khói mờ để tạm thời làm mờ mắt kẻ xâm nhập. Artemis được bắt đầu nghiên cứu từ tháng 3 năm 2002, vốn dân mẫu là T-62, lần đầu ra mắt giữa truyền thông vào tháng 4 năm 2003. Một robot tuần tra với nhiều chức năng tương tự như Artemis. T-62 sau đó đã được thay đổi để có thể thực hiện nhiều chức năng, và chức năng đáng duy nhất là nhận dạng con người và cảm biến báo hiệu bằng khói hoặc lửa. Các nhà nghiên cứu sau đó sửa chữa T-62 nhỏ hơn, nhanh hơn, thời gian sử dụng pin lâu hơn, và trở thành T-63 Artemis. T-63 Artemis cao 1.57 thước, chiều ngang 66cm, nặng 100kg. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ 8 giờ một ca, tương đương giờ làm việc của các nhân viên bảo vệ thông thường. Với việc chuyển từ miếng mẫu T-62 sang T-63, tức là Artemis, nhà sản xuất đã có một robot di chuyển yên lặng hơn và ổn định hơn. Robot này có thể tuần tra khắp tòa nhà bằng cách sử dụng thang máy để đi khắp các tầng nhà, tương tự như con người vẫn thực hiện. Nó có thể nhấn nút chọn tầng mà nó muốn đến và tự đi tuần tra thông qua hai bánh xe tự điều khiển với vận tốc đi khoảng 3.5 km/h. Nếu Artemis đi tuần theo sự chỉ dẫn của con người, nó sẽ cảnh báo cho bộ phận bảo vệ thông qua hệ thống vô tuyến. Nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở khu vực chung quanh robot bằng những hình ảnh mà máy thu hình gắn trên robot quay được. Tệ số 13 cũng có thể điều khiển từ xa, và nhân viên bảo vệ có thể phát ra cảnh báo từ xa với bất kỳ kẻ đột nhập nào qua các loa, micro và máy ghi hình ảnh gắn trên Artemis. Điều này cũng có thể được thực hiện từ ngoài tòa nhà qua một điện thoại di động. Artemis được dùng để chế tạo cho việc tuần tra các cao ốc thương mại, bệnh viện và các khu vực công cộng khác. Con người có thể thở như cá hay không? Quý vị các bạn thân mến, Alan Aja Bodner, một nhà phát minh Do Thái, đã nghĩ ra một cách giúp thở lặng, thở được dưới nước mà không cần mang theo bình oxy nặng nề. Thiết bị của ông sử dụng ngay oxy hòa tan trong nước, giống như các loài cá vẫn làm. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy ở độ sâu 200 mét dưới mặt biển vẫn có khoảng 1,5% khí hòa tan. Con số này nghe có vẻ không lớn, nhưng nó thừa đủ để các loài cá nhỏ cũng như cá lớn thở được một cách thoải mái. Ý tưởng của Bodner là tạo ra một hệ thống nhân tạo mô phỏng cách thức hút khí từ trong nước của cá để sử dụng cho các tàu ngầm và các thợ lặn mà không cần mang theo bình oxy nặng nề. Hệ thống này sử dụng định luật Henry. Theo định luật này, thì lượng khí hòa tan trong một chất lỏng tỷ lệ với áp suất lên chất lỏng đó. Khi tăng áp suất, người ta có thể tăng lượng khí hòa tan trong chất lỏng. Còn khi áp suất giảm, khí hòa tan trong chất lỏng sẽ thoát ra ngoài. Đây đúng là những gì bạn nhìn thấy khi mở một chai nước có gas, đó là khí CO2 được hòa tan trong chất lỏng và chịu một áp suất trong cái chai này. Cho nên khi mở nắp ra, làm giảm áp suất, khí sẽ trào ra. Hệ thống của Bodner sử dụng một máy ly tâm để hạ áp suất lượng nước biển đưa vào máy, từ đó tách ra khí hòa tan cung cấp cho người dùng. Bản tóm tắt phát minh ghi như sau. Đây là một máy thở mà thở độc lập, sử dụng trong vùng nước tự nhiên có chứa khí hòa tan. Nó được thiết kế để cung cấp không khí sạch cho người bơi lặn. Thiết bị có một đầu dùng để đưa nước từ ngoài vào trong máy, một bộ phận phân tách để chiết khí hòa tan từ số nước này, tạo khí sạch cho thở lặn. Máy thở cũng có hai đầu ra, một để đưa nước đã bị rút khí ra ngoài, và đầu ra thứ hai là để thu khí sạch để cung cấp cho thở lặn. Số khí sau khi qua sử dụng cũng được hút trở lại môi trường nước bên ngoài. Phát minh này đã thu hút sự chú ý của những nhà sản xuất đồ lặn lớn nhất, cũng như của hai quân Do Thái. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, trong vài năm nữa, các hệ thống thở không cần dưỡng khí sẽ trở thành hiện thực, và sẽ được gắn cho thợ lặn dưới dạng một cái áo khoác, giúp anh ta có thể ở dưới nước trong nhiều tiếng đồng hồ. Với phát minh này, một lần nữa, ông Bodner đã biến ước mơ mà tác giả của chuyện Hai Bàn Dầm Dưới Đáy Biển, ông Jules Verne, trở thành hiện thực. Dầu cá có thể giúp điều trị ung thư nhũ hoa. Quý vị các bạn thân mến, hãng thông tấn AP kết thúc tin của BBC ngày 9 tháng 6 vừa qua, cho biết kết hợp các loại dầu cá và các loại chất gây tê thường được sử dụng như propofol có thể tạo ra một loại thuốc mới hiệu quả để điều trị ung thư nhũ hoa. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Indiana đã trộn các hợp chất từ các axit béo omega 3 với chất gây tê propofol. Sự kết hợp này có thể làm giảm sự phát triển của các tế bào gây ung thư nhũ hoa, giảm khả năng lây lan và sự hình thành các khối u của chúng. Nhóm nghiên cứu từ trường đại học Indiana đã nghiên cứu tác động của hai axit béo omega 3 propofol DHA và propofol EPA đối với ung thư nhũ hoa. Cả hai đều có tác động nhỏ lên các tế bào ung thư khi ứng dụng đơn lẻ. Nhưng khi kết hợp chúng với propofol, các nhà nghiên cứu nhận thấy chúng có khả năng ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư ở một chừng mực nào đó. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận cả hai sự kết hợp propofol DHA và propofol EPA đều cho nhiều hiệu quả rõ rệt. Chúng không chỉ ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư, kiềm hãm các khối u mới tiềm ẩn, mà còn có thể giết chết một số tế bào ung thư. Trường nhóm nghiên cứu giáo sư Rafat Siddiqui nói rằng, có thể phát triển một dạng thuốc mỡ hoặc miếng dán bao gồm hỗn hợp dược chất này. Ông nói, chúng tôi sẽ tổng hợp các hợp chất này với chất lượng cao hơn để sử dụng trong nghiên cứu ở động vật trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi có thể kiểm tra hiệu quả của chúng như một loại thuốc chống ung thư mới. Axit béo omega 3 thường có ở dầu cá như cá ngừ, cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thù, được cho là có nhiều tác động có lợi khá rõ rệt đối với sức khỏe. Chúng thường được khuyên dùng để giữ cho tim khỏe mạnh, giảm nồng độ cholesterol. Các nhà nghiên cứu cho biết, axit béo omega 3 cũng có thể dùng để chống lại chứng viêm khớp, bệnh lupus, hen suyễn, v.v. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, Simon Wiesenthal là một nạn nhân sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Ông đã mất tất cả 89 người thân. Từ đó, ông đã dành các cuộc đời còn lại để săn lùng những tay đồ tể Đức Quốc xã và các tội phạm chiến tranh. Nhiều người thường hỏi về nỗi ám ảnh của ông. Tại sao săn lùng những con người nay đã 70-80 tuổi? Và vì những tội mà họ đã phạm hàng nửa thế kỷ trước, tại sao không tha thứ và hòa giải với họ? Ông Simon Wiesenthal đã trả lời cho những câu hỏi ấy trong cuốn sách có tựa đề Hoa Hướng Dương. Cuốn sách mở đầu với một câu chuyện như sau. Một ngày nọ, Simon Wiesenthal được một y tá dẫn đến một phòng tối trong bệnh viện của nhà tù. Tại đây, chỉ còn lại ông với một bệnh nhân cuộn tròn trong một tấm vải trắng đang rên rỉ trên giường bệnh. Đây là một sĩ quan Đức Quốc xã bị thương nặng. Mặt ông hầu như được băng bó không còn một chỗ trống. Với một giọng nói run rẩy yếu đuối, viên sĩ quan Đức Quốc xã bắt đầu xưng thú tội lỗi với Simon Wiesenthal. Ông kể lại thời niên thiếu và những năm sống trong phong trào thiếu nhi Hitler. Ông nói đến mặt trận Nga và những biện pháp mà đơn vị Đức Quốc xã của ông đã dùng để hành hạ người Do Thái. Sau đó, ông kể lại một biến cố vô cùng dã man, khi đơn vị của ông lùa tất cả những người Do Thái từ một thành phố vào trong một biệt thự bằng gỗ và nổi lửa đốt. Giữa cơn khói lửa, một số người đã nhảy từ lầu 2 của biệt thự, và những người lính Đức Quốc xã đã nã súng vào họ. Nhiều lần, Wiesenthal muốn rời khỏi căn phòng, nhưng con người giống như cái xác ướp ấy giữ tay ông lại, Cuối cùng có lẽ sau 2 tiếng đồng hồ, viên sĩ quan Đức Quốc xã mới cho biết lý do tại sao ông muốn gặp một tù nhân Do Thái. Ông đã hỏi một người y tá liệu có người Do Thái nào còn sống sót không. Nếu còn, ông muốn gặp người đó trước khi nhắm mắt lìa đời. Ông nói với Simon Wiesenthal, tôi biết điều tôi xin ông là điều hầu như không thể làm được. Nhưng nếu ông không đến, thì tôi không thể nào có thể ra đi trong bình an. Nói xong, ông xin Simon Wiesenthal tha thứ cho ông vì tất cả những tội ông đã phạm chống người Do Thái. Ông xin sự tha thứ từ một tù nhân, có lẽ ngày mai cũng sẽ chết do chính bàn tay của những người đồng chí Đức Quốc xã của ông. Simon Wiesenthal đứng thinh lặng một hồi. Ông nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan Đức Quốc xã. Cuối cùng, ông rời bỏ căn phòng và không nói một lời nào, để cho người lính Đức Quốc xã tiếp tục bị giày vò vì không được tha thứ. Simon Wiesenthal đã dành tất cả 90 trang trong cuốn sách để ghi lại câu chuyện này. Trong phần còn lại của cuốn sách, ông để cho những người khác nói. Ông đã gửi câu chuyện này đến 32 nhà tư tưởng, gồm các giáo trưởng Do Thái, các nhà thần học Kitô giáo, các triết gia và những nhà đạo đức học. Ông đã xin ý kiến của họ về hành động của ông. Đa số đều cho rằng hành động không tha thứ của ông Simon Wiesenthal là đúng. Chỉ có 6 người nghĩ rằng ông làm như thế là sai. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ không phải là điều tự nhiên đối với con người. Tha thứ là ơn của Chúa. Thiên Chúa không những tha thứ cho con người, Ngài còn ban ơn để con người có thể tha thứ. Tha thứ là ơn của Chúa. Chính vì thế mà trên thập giá, Chúa Giêsu đã không tự mình tha thứ cho các lý hình đang hành hạ Ngài. Ngài đã cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội là Thánh Stefano cũng cư xử như Chúa Giêsu. Ngài đã cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ đang ném đá Ngài. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta kêu cầu sự tha thứ của Chúa và mời gọi chúng ta nói lên cam kết tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con. Cầu nguyện là xin cho được cảm nhận ơn tha thứ của Chúa, để có thể tha thứ cho người khác. Lạy Chúa, xin tha thứ cho tất cả mọi lầm lỗi của chúng con, và ban cho chúng con ơn biết tha thứ cho người khác, ngõ hầu cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biến lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu chân cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This